có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Hoàng Thủy và Nhã Quyên cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Bích Ti. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Bích Ti ạ.
À, vâng, cô Bích Ti xin thân mến chào Hoàng Thủy và Nhã Quyên. À, Bích Ti cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì bên đó các em và thời tiết bên đó như thế nào?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Hoàng Thủy và kính chào cô Bích Ti. Thời tiết ngày hôm nay khá hơn hôm qua. Hôm qua là một ngày trời mưa tầm tã từ sáng tới chiều, và có lẽ hình như là không biết đúng không mà nghe một số người nói một vài nơi có cả mưa đá, thưa cô Bích Ti.
Ừ, tự nhiên thấy bên đó có mưa thì bên này thì mấy lúc này vẫn khô ráo, thành ra là cô cũng hơi cũng ngạc nhiên.
Cô chặn lòng.
Có mấy người ở bên tiểu bang khác như là bên miền East đó, thì họ nói là cái thời tiết bên miền East, nhất là tiểu bang Florida đó, thì thời tiết cứ chiều chiều là nó mưa, giống như là Sài Gòn chúng ta ngày xưa đó, cũng cứ đến buổi ban chiều, ban ngày thì nắng nhưng mà chiều thì đổ cơn mưa, thì chắc bây giờ cũng vậy thôi, tại vì mình xa Sài Gòn lâu quá rồi, thành ra là mình cũng nhiều khi mình cũng hay quên, nhưng mà lâu lâu có những người bạn họ nhắc lại cái chuyện đó. Nhớ ngày xưa là cô đi học về buổi chiều á, mà lúc mưa nhiều, hôm mưa lụt, nghĩa là phải nói là quần áo ướt hết trơn à.
Cô Bích Ti nói đúng lắm, là tại vì cái thời tiết ở Florida, cái đặc biệt ở phía phía dưới cái miền Nam Florida, South Miami đó thưa cô, thì cái thời tiết đó, thời tiết nó rất là giống, Nhã Quyên thấy thì rất là giống ở Sài Gòn. Tức là có những ngày trời nó nóng á, mà mình đi trên đường mình thấy nó như loang loáng nước vậy đó. Cái độ nắng nó lên như vậy, giống ở Sài Gòn là nhiều khi mình đi mình thấy cái mặt đường á, nhìn xa giống như là nó có nước vậy đó. Nhưng mà thật sự không phải như vậy. Và có những cái trận mưa rào lớn như ở Sài Gòn, thì nói đúng như cô là Nhã Quyên hồi nhỏ cũng tức là không có được mẹ cho tắm mưa, cho nên cứ canh là đi học về trời mưa thì cái lấy cái áo mưa quấn cái cặp, còn cái người để cho nó ướt vậy đó đi về thì lần nào cũng bị ăn đòn. Nhưng mà ăn đòn thì cứ ăn đòn, tắm mưa thì vẫn tắm mưa, thưa cô Bích Ti.
Thì đúng rồi, hồi mình còn nhỏ mình thích tắm mưa lắm, tắm ở dưới nước mấy cái máng xối đó, đó thì thích lắm. Nhưng mà Nhã Quyên có ở bên Florida không?
Dạ có, thưa
mà
cô.
Biết nhỉ?
Dạ có.
Oh.
Ngày xưa nhà, vậy à, dạ Nhã Quyên làm việc ở bên đó, cho nên bên đó thì du lịch nhiều, cho nên về đường xá đó thì người ta sửa đường thường xuyên, thì cái công việc của bên đó thì Nhã Quyên làm nó cũng bận rộn hơn ở bên tiểu bang Texas này, thưa cô.
Nhưng mà có phải là Orlando không?
Dạ ở Fort Lauderdale, thưa cô Bích Ti. Fort Lauderdale là nó nằm ở phía dưới gần Miami. Gần ở nó nằm ở phía dưới ở phía sau. Còn ở Orlando thì ở trên phía bắc, thì vào mùa đông á, ở Orlando thì nó có lạnh hơn, còn ở sau á thì cái nó ít lạnh hơn, cho nên đa số những người mà lớn tuổi rất là thích về ở Florida, tại vì cái thời tiết nó không có lạnh, tại vì thì nhiều khi thời tiết lạnh á mà ai mà bị arthritis hay là bị những cái chứng bệnh không có thích cái lạnh, nó sẽ làm người ta nhức xương, nên họ người lớn tuổi thích về ở Florida sống khi mà lớn tuổi, vì cái thời tiết nó ấm lắm, thưa cô Bích Ti.
Bích Ti thì không có sống ở đó, nhưng mà cái đêm mấy chục năm ấy thì ông xã của cô Bích Ti đó có làm trong quân đội đó, thì thành ra là một năm thì ông xã cô được đi huấn luyện ở dưới đó. Đi huấn luyện thì có một năm đi huấn luyện đó coi như là 2 tuần lễ, thì là ông dẫn vợ con đi. Lúc đó thì cô Bích Ti mới có dịp đi theo thì mấy đứa nhỏ nữa. Thì phải nói lần đầu tiên đến mấy cái thành phố ở dưới miền như là Miami rồi Key West, đi tận đến Key West nữa.
Dạ, Key West thì cuối của giống như là cuối của nước Mỹ luôn á, dạ thưa cô.
Đúng rồi, cái mũi đó, cái mũi Key West đó, cuối của nước Mỹ đó, đi đến tận đó luôn. Thì thấy là được rồi, đi có dịp đi vào thăm những cái rừng cây, những cái farm đó, rồi nhãn, trời ơi, con nhãn mà nó chiếu chịt luôn, rồi trái bơ, rồi trái xoài nữa, giống y như Việt Nam mà thấy thích lắm. Những cái vườn lúc đó thì Việt Nam mình ít lắm, nhưng mà họ cũng biết những cái vườn cây đó, họ dẫn mình vào đó, rồi mình mua những cái trái cây nhãn để nó lòng thòng xuống cái năm đó, mùa đó sao nó nhiều nhãn thế không biết nữa. Thì thấy cái thành phố đó rất là đẹp, mà tại biết thì cũng có một cô bạn ngày xưa đi dạy cùng trường á, cô lấy chồng ở bên cái tiểu bang bên đó, ở Tampa.
Tampa có nghe lại gần Orlando, dạ.
Đó, thì đi Tampa chơi thì nhà cô trồng những cây trái như là cây mảng cầu dai, rồi mảng cầu xiêm này, thấy thích lắm. Rồi có rau muống nữa, rồi rau muống mà đến nỗi mà nghe nói chính phủ họ phải bắt, họ nói không được trồng rau muống, tại
dạ,
vì rau muống nó lên như rừng.
Nó lên rất là nhanh, và họ trồng giống như thủy canh, thưa cô, nhiều khi không cần trồng trên đất, bỏ vô nước đồ thôi. Và nhiều nhà Việt Nam bên đó nếu mà ăn trái cây thì chắc có lẽ là ở Homestead, nếu mà nhiều khi nhớ không lầm, thì có rất là nhiều trái cây, đặc biệt là đúng như cô Bích Ti nói, nhãn rất là rẻ mà nhiều, mà nhiều khi mình mua cả thùng mà ăn không hết thì mình có thể lột ra bỏ tủ đá đó, thưa cô.
Nhưng mà tại sao mà thiên hạ cũng Việt Nam mình ở bên đó cũng không có nhiều lắm mà kéo về Cali ở, thì mới đi thấy như vậy là phải Cali của ở bên này thì cũng phải có cái gì hấp dẫn hơn, thấy không? Đó thì ở bên đó thì cũng không có, Việt Nam cũng đông, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cộng đồng Việt Nam ấy thì biết đi hỏi thăm mấy người bên đó, đến thời bây giờ thì ngay cái Orlando mà cái khu du lịch đó cũng không có nhiều hàng quán Việt Nam, và dân cư cũng không có bằng ở bên này đâu.
Nhưng mà đó. cô biết đây là tại vì ở Florida đó là nó là ngành công nghiệp không khói, tức là nó mua về du lịch, nó nhiều về du lịch, nhưng mà bên California nó có nhiều cái công việc, ví dụ như điện tử ở thành phố San Jose, thì cho nên đó là lý do mà nhiều khi.
Hello?
Dạ, cô Bích Ti nghe không ạ?
Chờ cô Bích Ti một tí, tại sao nó bị như này. Alo.
Dạ vâng, hello.
Dạ, Hoàng Thủy và Nhã Quyên vẫn nghe cô Bích Ti rất là rõ, thưa cô.
Ủa vậy hả?
Dạ. Nhưng mà chắc có lẽ là cái ở bên đó cái đường truyền nó không có được tốt, cho nên là cô không nghe được luôn, hay là nghe nhưng mà nó bị rè hay như thế nào, thưa cô?
Dạ, em đang có cái talk show đó, dạ.
Dạ vâng, quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và chương trình này được thực hiện hàng tuần vào ngày Chủ nhật vào lúc 5 giờ với nghệ sĩ Bích Ti. Trong chương trình này thì nhiều khi hàng tuần thì cô Bích Ti chia sẻ những lá thư do quý thính giả nghe đài gửi đến cho cô. Thì trong cái chương trình, nếu mà quý vị nghe thì quý vị cũng có thể gọi vào để góp ý qua số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, không biết là cô Bích Ti...
Alo, bây giờ cô Bích Ti trở lại được, không biết có nghe được chưa?
Dạ vâng, dạ,
nghe rất
rồi.
Là rõ, thưa cô. Thì ngày hôm nay không biết là cô Bích Ti có cái lá thư nào chia sẻ với quý vị thân thương không ạ?
Dạ vâng, thì ngày hôm nay thì Bích Ti có một cái lá thư để Bích Ti xin đọc nơi đây. Xin mời quý vị nhanh tay để mà gọi vào. Bởi vì cái như lần trước á, Bích Ti mình chờ nhiều lâu quá, thành nhưng mà đến khi sau đó thì cũng có bao nhiêu số phone gọi riêng cho cô Vicky, thành ra là Vicky nói thử quý vị kỳ tới quý vị nên gọi vào sớm sớm đi, chứ đừng có đợi đến phút chót rồi giờ hết giờ rồi. Thành ra là mong rằng quý vị kỳ này gọi vào sớm, mà Vicky cũng không có muốn nói chuyện rầm rai trước nữa, để cho quý vị có thì giờ gọi vào nhé. Dạ vâng, thì bây giờ xin quý vị lắng nghe cái bức thư như thế này, để xin quý vị cố gắng nghe rõ rồi gọi vào cho Vicky nhé. Thưa cô Vicky, trước hết cháu xin tự giới thiệu với cô, cháu tên là Ngọc, cháu hiện đang cư ngụ tại Dallas. Hôm nay cháu thay mặt mẹ cháu viết thư để nhờ cô cho ý kiến về việc tài sản của ba mẹ cháu chung với người chú ruột của cháu. Mẹ cháu có gửi lời thăm cô và chúc cô luôn dồi dào sức khỏe. Thưa cô, gia đình ba mẹ cháu qua Mỹ đã trên 30 năm. Ba cháu là một cựu quân nhân trước năm 1975. Sau khi Việt Cộng chiếm Sài Gòn thì gia đình cháu bị kẹt lại và ba cháu phải đi tù cải tạo gần 10 năm. Ba cháu sống sót trở về và được qua Mỹ theo diện HO. Qua đây, ba mẹ cháu lo làm ăn và gia đình các chị em cháu gồm có 5 đứa, nhờ đó đều ăn học thành tài cả. Ba cháu đã qua đời vì bạo bệnh sau nhiều năm tù cải tạo, đã được 3 năm rồi. Lúc sống, ba cháu và mẹ cháu đều làm ăn khá giả. Các cụ làm ăn rất là chăm chỉ, do đó có dành dụm được một số tiền. Và ba mẹ cháu có chung với người chú ruột của cháu một căn chung cư apartment tại miền Nam California. Bây giờ ba cháu mất rồi, người chú ruột của cháu định lấy luôn cái căn apartment đó mà không chia cho mẹ con cháu một đồng nào. May mà bố mẹ cháu còn giữ các giấy tờ, thư từ chung trả với chú cháu, nên giờ đây mẹ cháu đưa giấy tờ, thủ bút của bố cháu ra để chứng minh, thì chú cháu phủ nhận điều này. Thưa cô, theo cháu biết, thì giá trị khu nhà đó cho thuê giờ này cũng phải trên 1 triệu đồng. Vậy mà chú cháu nỡ lòng nào không chia đồng đều cho mẹ cháu. Mẹ cháu nói nếu không làm cho ra lẽ thì mẹ cháu tức lắm, không công bình cho mẹ con cháu. Mà nếu đem ra pháp luật thì chỉ có các thư từ qua lại của ba cháu chứng minh mà thôi. Còn lại thì không còn giấy tờ nào để chứng minh cả, mà lại mất tình thân giữa bà con họ hàng nữa. Bây giờ mẹ cháu không biết xử trí ra sao. Xin cô và quý vị cho mẹ cháu những ý kiến thật tốt đẹp. Cháu xin cảm ơn cô và các bác, các chú rất là nhiều. Ký tên là Ngọc. Dạ, đó là lá thư của cô Ngọc đã gửi cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Thường thường thì chúng ta chương trình này thường thường nói chuyện về chúng ta có những tâm tình về rắc rối gia đình rồi vợ chồng, đại khái là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì thỉnh thoảng chúng ta có những lá thư này. Thật ra thì chương trình của cô Bixi thì phải nói là nó cũng không có phải về cái mình, cũng không có dành về pháp luật lắm, nhưng mà có những cái việc mà nó liên quan đến pháp luật cũng như là liên quan đến những việc tình cảm như thế này, thì các quý vị chắc cũng hiểu điều đó, và các quý vị cũng mong rằng mình cho ý kiến để làm sao giải quyết, nghĩa là cả hai đằng vừa tình cảm gia đình rồi là vừa tình cảm, nghĩa là về vấn đề tiền bạc, làm sao cho nó công bình. Thì thành ra là các quý vị muốn nhờ chương trình chúng ta đưa lên trong những cái vấn đề như thế này. Vâng, và bây giờ cô trở lại cùng với Hoàng Thủy và Nhã Quyên, và Bích Thi cũng mong rằng quý vị nào có kinh nghiệm về việc này cũng như là có những cái chuyện rắc rối tương tự, đại khái nó là tương tự như cái trường hợp của gia đình của cô Ngọc, thì xin quý vị gọi vào để giúp cho ý kiến với cô Ngọc. Bích Thi xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thì nếu mà quý vị có muốn gọi vào để mà góp ý với lá thư mà cô Betty vừa mới chia sẻ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Tuần này cái lá thư của cô Betty rất là khó trong cái trường hợp này, thực sự rất là khó xử, không biết phải làm như thế nào. Không biết là có quý vị nào đã từng bị qua cái trường hợp như thế này chưa, thì xin mời quý vị cùng gọi vào để góp ý cho cái lá thư ngày hôm nay của chị Ngọc ở Dallas. Chị đã viết thư thay mặt mẹ của mình để hỏi về vấn đề mà phân chia tài sản của ba mẹ, chị Ngọc và chú ruột của mình.
Dạ vâng, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho chị Ngọc ngày hôm nay. Không biết là có vị thính giả nào cũng đã từng trong cái trường hợp giống như vậy hoặc gần giống như vậy mà có những cái góp ý cho chị, thì cũng có thể gọi vào 817-899-4110. Làm như thế nào cho nó đúng? Tại vì thật ra theo chị chia sẻ thì giữa gia đình chị và người chú thì cũng không có nhiều giấy tờ ngoài những cái giấy tờ qua lại, những cái thủ bút qua lại giữa ba của chị và người chú. Nhã Quyên không hiểu là tại vì khi mà mua một cái apartments, đặc biệt là ở dưới California đó thưa cô Betty, thì ở dưới California thì dù cho bây giờ hay ngày xưa thì nhà cửa nó cũng đều rất là mắc, mà thêm một cái apartment nữa đó thì nó chắc là cũng nhiều tiền lắm. Thì khi mà hùng hạp mua như vậy là phải có những cái giấy tờ như thế nào để chứng minh, chứ nếu mà người chú này không có những cái giấy tờ rõ ràng để hùng mua hay gì thì Nhã Quyên nghĩ là nó rất là khó nói. Không biết là chắc Nhã Quyên nghĩ nếu mà hai anh em hùng mua là chắc chắn phải có những cái giấy tờ hoặc là những cái giấy mượn loan đó thưa cô. Tại vì nhiều khi mua những cái apartment á, cái số tiền nó cao thì phải hai ba người phải chứng minh cái income, thì với lại nếu mà khi người cha qua đời, không biết là có những cái, thì thường người vợ là sẽ là người được hưởng cái tài sản của người chồng, đúng không? Không biết là Nhã Quyên nói cái điều này đúng không nữa.
Nếu mà mình theo thông thường ấy, thì Betty biết là khi luật California đó là khi người chồng qua đời hoặc người vợ qua đời rồi ấy, thì tự động cái tài sản đó là nó về tên của người chồng hoặc cái hoặc là người vợ. Đó, hoặc là nếu không có vợ hoặc không có chồng mà còn sống lại thì thừa hưởng mấy người con ruột của mình ấy lại được. Rồi sau đó từ từ nó đi xuống, tức là những người cơ dân hoặc là anh chị em trong gia đình ấy, đại khái là như vậy, theo Betty biết là như vậy. Nhưng mà theo cái lá thư của cô Ngọc này ấy, thì Betty ngồi Betty suy nghĩ là nó là cái vấn đề giữa hai anh em á, là chung vào, nhưng mà chắc người em này đó, người chú ruột này của cô Ngọc ấy, là họ ống nắm hết tất cả, nhưng mà ông chỉ kêu gọi đóng tiền chung thôi đó, bởi vì ở cách xa đó, bởi vì hai gia đình không ở chung một tiểu bang hoặc một thành phố, thành ra là ông kêu gọi đóng nhưng mà ông là người đứng tên. Theo Betty nghĩ đó là như vậy, thành ra là như cô Ngọc nói, không có giấy tờ gì hết mà chỉ có những cái giấy tờ qua lại giữa anh em với nhau mà thôi, những thư từ thủ bút của ông này để lại thôi. Chẳng hạn như khi mà ông kia, ông chú ông viết thư qua mấy chục năm về trước, thật sự ra là cái vấn đề mà thư từ qua lại nó cũng khó khăn lắm, nhất là điện thoại nữa. Bên này họ hát tô họ qua thì họ đi làm đi ăn, thật sự ra cái vấn đề mình nói điện thoại qua nó cũng không có dễ dàng bằng bây giờ, thấy không ạ? Thì thành ra là cũng dễ hiểu thôi, thì bởi vì ngày xưa mình viết thư nhiều hơn là mình nói điện thoại. Thì ra cũng nhờ như vậy mà bây giờ cái thủ bút mà khi mà nói qua nó lại như vậy, mua chung trả nhà cửa thì bố của cô Ngọc mình đã giữ lại tất cả và có thể làm copy nữa. Thành ra cái đó là cái chứng minh, nếu mà đi ra tòa thì cái đó là cái chứng minh cho ông quan tòa biết rằng đây là sự thật. Đó, thì có thể theo pháp luật đó, thì Vicky không phải là luật sư, nhưng mà nói nôm na mách qué thì Vicky cũng chỉ biết là theo pháp luật thì cái người mất đi rồi mà người ta để lại những thủ bút như vậy, và chẳng hạn như là những giấy tờ mấy chục năm rồi nó bạc màu đi, nó bạc màu đi thì cái giấy nó trở thành màu vàng chẳng hạn, nó hoặc là nó ngả màu chứ không được trắng tinh như là những cái tờ giấy mới viết. Thành ra có thể chứng minh được là cái điều này là sự thật. Thì lúc đó thì nếu mà ông quan tòa cũng như là nhiều khi họ phải tranh tụng có bồi thẩm đoàn chẳng hạn đó, thì những người bồi thẩm đoàn họ sẽ lấy công tâm ra mà họ nói đây là sự thật. Đó, mặc dù có thể là không có giấy tờ mua bán nhựa sang nhượng giữa chủ quyền của bố của cô này hay là mẹ cô này với cái người chú. Nhưng mà khi mà phải đi ra bồi thẩm đoàn với lại cái tài sản nó cũng khá lớn. Bây giờ phải nói cái apartment ở bên Cali này á, cứ cho nói là 4 phòng ngủ đi thì cũng phải trên 1 triệu. Mà tùy cái nơi cũng, nhưng mà ít nhất phải trên 1 triệu đồng. Những cái vùng mà rẻ nhất như vùng Santa Ana chẳng hạn như vậy thì là nó rẻ hơn những cái vùng khác như là Westminster. Thì cứ cho là hồi đó ông mấy người họ mua cái apartment ở Santa Ana đi, mà 4 phòng ngủ, 4 cái unit thì ít nhất phải trên 1 triệu rồi. Còn nếu mà cái apartment đó nằm ở Huntington Beach chẳng hạn ấy, thì bây giờ cũng phải gần 2 triệu. Đó là đại khái Betty viết theo thời giá bây giờ, đó là như vậy. Và còn ngoài ra những cái tiền mà rent, tiền gì đó họ sẽ collect, cái người chú họ collect đó bao nhiêu năm nay thì cô Ngọc không nói rõ là có chia đồng đều cho cho gia đình này không, thì Ngọc thì không nói rõ. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta chỉ biết là bây giờ đó là người chú này nếu mà theo đạo đức hoặc theo thông thường á, thì là nếu bán căn apartment nó đi là phải chia đều. Ví dụ như ông này ông đóng bao nhiêu tiền thì tùy theo phần trăm, một nửa thì phải chia một nửa tài sản nó ra đó. Còn nếu mà 10% hoặc 30% gì đó thì lúc mà số tiền ông này chung trả thì như nào thì phải chia đều ra cho ông, thì như vậy là nó mới đúng hợp tình hợp lý. Còn nếu mà không nữa thì là coi như là phải đi ra tòa nhờ mướn luật sư sẽ nhìn cái những thủ bút ông này để lại, những thư từ qua lại, và luật sư sẽ làm việc với người bên kia. Nó Betty theo Betty thì nghĩ là như vậy, nhưng mà không biết các quý vị nào còn dành về vấn đề luật pháp cái gì đó thì hoặc là làm sao mà để cho cái tình cái nghĩa mà để cho nó được công bình cả hai bên hết, thì cái điều đó là giải quyết. Nếu mà được như vậy thì quá tốt đẹp, khỏi phải đi ra tòa nữa, thấy không ạ? Và Betty cũng mong rằng quý vị nãy giờ nghe được cái câu chuyện của cô Ngọc đã tâm sự chúng ta, thì Betty mong rằng quý vị nào có những cái kinh nghiệm gì về vấn đề tranh tụng, tranh cãi về vấn đề tài sản như thế này giữa người thân với nhau á, thì xin quý vị gọi vào để góp ý cùng với lá thư của cô Ngọc ngày hôm nay. Betty xin cảm ơn rất là nhiều.
Dạ vâng, trong thời gian chờ đợi tất cả quý vị thính giả của đài 1600 AM gọi vào cho chương trình để góp ý với lá thư của cô Ngọc ngày hôm nay, thì Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin phép cô Betty và tất cả quý thính giả cho Hoàng Thủy và Nhã Quyên gửi đi một vài phần thương mại quảng cáo. Sau đó sẽ trở lại với quý vị vào phần 2 của chương trình, và quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị có thể góp ý và dùm cho cô Ngọc ạ.